trí kinh tế.
Là một đất nước giàu có, phát triển không kém Tây Ban Nha mới chỉ 3 thập niên trước đây, nay Venezuela lâm vào cảnh đói kém, sống trên giếng dầu lớn nhất nhì thế giới, thế nhưng người dân Venezuela thì lại không có xăng để dùng. Phải chăng đây là hồi kết của mô hình xã hội chủ nghĩa thế kỷ 21 từng được cố Tổng thống Hugo Chavez vạch ra cách nay chưa đầy 2 thập niên? Vào đầu những năm 2000, Venezuela đã đóng vai trò đầu tàu của châu Mỹ Latin. Năm 1999, lãnh đạo cánh tả mang tên là phong trào nền cộng hòa thứ 5, ông Chavez đã lên cầm quyền và giương cao ngọn cờ một mô hình xã hội chủ nghĩa thế kỷ 21. Một số các chính trị gia, kể cả ở Tây Âu, thậm chí còn kỳ vọng là nhân vật này đang mở ra một con đường mới. Chính sách xã hội của Tổng thống Hugo Chavez ở Venezuela đã khiến nhiều nước ở châu Mỹ Latin phải ngưỡng mộ. Caracas là điểm tựa của Cuba, của Nicaragua và nhiều nước bạn ở Nam Mỹ nhờ cấp dầu hòa cho các quốc gia này với cái giá hữu nghị. Năm 2017, thì người bạn hào phóng này của nhiều nước ở châu Mỹ Latin đang lao đao. Người dân Venezuela lo kiếm cơm từng bữa. Năm 2006, khi vận động tái tranh cử, ông Chavez đã tự hào là cải thiện được đời sống cho 30 triệu dân Venezuela. Một chục năm sau, Venezuela đang thiếu đủ mọi thứ, từ thuốc men cho đến lương thực, thiếu luôn cả điện và xăng dầu. Quốc gia này lún sâu vào một cuộc khủng hoảng kinh tế, xã hội và chính trị. Đất nước bị chia rẽ hơn bao giờ hết. Trên phương diện chính trị chẳng hạn, thì khủng hoảng đã khơi mào từ cuối 2015 khi mà phe đối lập giành được đa số tại quốc hội. Phe chống đối Tổng thống Maduro đòi ông phải từ chức. 80% dân số Venezuela từ tháng 9 năm ngoái đã đòi thay đổi chính quyền. Thế nhưng, để bám víu vào chiếc ghế Tổng thống, Nicolas Maduro đã đưa ra sáng kiến vô hiệu hóa quốc hội bằng cách lập ra một hội đồng lập hiến với 545 thành viên do ông chỉ định. Thế rồi tối cao pháp viện, thân chính quyền đã phủ quyết gần như tất cả những quyết định của hạ viện. Đó là giọt nước làm tràn ly. Khủng hoảng Venezuela bước sang một khúc quanh mới kể từ ngày 18 tháng 4 vừa qua khi mà 3 người biểu tình thiệt mạng trong một cuộc tuần hành chống Maduro. Tính cho tới ngày 10 tháng 7, tức là chưa đầy 3 tháng sau đó, thì số nạn nhân đã lên tới gần 100 người. Trong địa hạt kinh tế và xã hội, thì hơn 1/4 dân số Venezuela không có việc làm. GDP giảm 18,6% so với hồi năm 2015. Lạm phát sau khi mà đã tăng 800% năm 2016, thì Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF dự phóng là vật giá ở Venezuela sẽ còn tăng thêm lên gấp 10 lần trong năm nay. Giấc mơ mở ra một con đường mới, xây dựng một mô hình phát triển mới theo hướng xã hội chủ nghĩa của cố Tổng thống Chavez tan vỡ. Vậy thì, đâu là những sai lầm của chủ thuyết đó? Trả lời Jean-Pierre Boris trên đài RFI Pháp ngữ trong khuôn khổ chương trình Eco d'ici, Eco d'ailleurs, Luis Colasante, chuyên gia về thị trường dầu khí Venezuela, rồi kinh tế gia Camillo Umana Dahut thuộc Trung tâm Nghiên cứu về Kinh tế CEPI của Pháp và phóng viên độc lập François-Xavier Frolon sẽ cùng phân tích về những sai lầm trong chiến lược phát triển của gần 20 năm chế độ Chavez và Maduro. Trước tiên, chuyên gia người Venezuela, ông Colasante nhấn mạnh đến sai lầm của chính quyền Caracas đã chỉ trông chờ vào có một lĩnh vực dầu khí để đem lại ngoại tệ.
Venezuela sản xuất có mỗi một mặt hàng là dầu hỏa. Xuất khẩu dầu bảo đảm 76% ngân sách quốc gia. Hiểm nỗi các chính quyền Caracas liên tiếp không biết sử dụng nguồn thu nhập này để mở mang mạng lưới công nghiệp trên toàn quốc, như là ngành chế biến thực phẩm, chăn nuôi, trồng trọt. Đáng tiếc hơn nữa, Venezuela có đất đai màu mỡ và phì nhiêu nhưng nông nghiệp lại không được phát triển. Từ gần 20 năm qua, giới tiểu nông đã đua nhau bán đất để lên thành phố kiếm sống.
Nhà báo François-Xavier Frolon thì nói thêm đến cái chính sách tịch thu đất đai của nông dân để phát triển các hợp tác xã mà hậu quả là một phần giới canh nông ở Venezuela đã phải bỏ nước để tha phương cầu thực.
des expropriations très importantes dans toute la partie des Llanos, qui est le on va dire le
cần nói thêm là có rất nhiều người đã bị chế độ Chavez tịch thu đất đai. Đầu những năm 2000, khi lên cầm quyền, ông Hugo Chavez đã chủ trương dẹp bỏ các hoạt động tư nhân để thành lập các tổ hợp tác xã. Chính sách tịch thu đất đai của nông dân đã tăng tốc trong giai đoạn những năm 2008-2009. Mọi người còn nhớ những loạt phóng sự truyền hình cho thấy người hùng Chavez rầm rộ khánh thành những hợp tác xã với một số máy móc mua lại của Iran. Nhưng thế rồi, nông dân không được đào tạo để sử dụng máy cày, máy gặt hay là sử dụng hệ thống tự động vắt sữa bò. Chỉ sau một thời gian thì hàng trăm hợp tác xã đã bị bỏ trống. Nông dân Venezuela thì đói vì không có đất canh tác. Tôi có biết rất nhiều các trường hợp mà người ta phải bỏ xứ ra đi sang Costa Rica hay Colombia để kiếm sống.
Về phía nhà nghiên cứu Camillo Umana Dahut thuộc trung tâm CEPI của Pháp, thì ông cho rằng cố Tổng thống Hugo Chavez đã sai lầm khi xa rời cộng đồng Andean để xích lại gần với lại khu vực Mercosur, từ đó tách rời hai nhà cung cấp truyền thống là Ecuador và nhất là Colombia.
Oui, il faut dire aussi que la Venezuela n'a jamais été un grand produit, pas un grand producteur de produits agricoles.
Nông nghiệp không phải là chủ lực kinh tế của Venezuela. Quốc gia này thường phải nhập khẩu lương thực, thực phẩm của Colombia và Ecuador. Khúc mắc nằm ở chỗ khi lên cầm quyền vào năm 1999. Hugo Chavez và người kế nhiệm ông sau này là Tổng thống Nicolás Maduro đã xa rời cộng đồng Andean, CAN, bao gồm 10 nước thành viên, mà Colombia là một trong 4 cột trụ sáng lập. Caracas mở rộng quan hệ với thị trường Trung Nam Mỹ Mercosur. Liên minh mới này dẫn tới hậu quả là Venezuela nhập hàng của Brazil và Argentina nhiều hơn. Thực phẩm, ngũ cốc, lúa mì, bơ, sữa và nhất là thịt bò tăng giá vì phải nhập từ xa, tốn kém nhiều chi phí chuyên trở.
Với nhà báo Frelon, Venezuela được thiên nhiên ưu đãi, thế nhưng do quản lý kém cỏi đã đẩy gần 30 triệu dân vào cảnh đói nghèo. Nhà kinh tế Camillo Umana Dahut thì nêu bật sai lầm của chính sách quốc hữu hóa các ngành công nghiệp chính trên đất nước Venezuela.
Pour vous donner une idée, aussi riche que l'Espagne jusque dans les années 85.
Mới chỉ vào khoảng năm 1985, Venezuela giàu có và phát triển ngang tầm với Tây Ban Nha. Đây là một vùng đất hứa của người nhập cư từ bỏ châu Âu đi tìm một chân trời mới để lập nghiệp. Nhưng từng bước, quốc gia Nam Mỹ này lún vào khủng hoảng, đặc biệt bất bình đẳng trong xã hội ngày càng lớn. Đây chính là chìa khóa đưa ông Chavez lên cầm quyền. Có thể nói là trong 12 năm trời, Hugo Chavez đã thu hẹp được khoảng cách giàu nghèo. Nhưng bên cạnh đó là hàng loạt những sai lầm trong chính sách kinh tế. Chúng ta đã nói tới những vụ trưng thu đất để lập ra các hợp tác xã. Bên cạnh đó, nhà nước quốc hữu hóa luôn các nhà máy, các công ty khai thác quặng mỏ. Hàng loạt các tập đoàn ngoại quốc rút vốn khỏi Venezuela.
Sau cùng, chuyên gia về dầu khí người Venezuela nêu lên sự điên rồ của chế độ Chavez đã từng bước bóp chết con gà đẻ trứng vàng, đem lại đến 96% ngoại tệ cho quốc gia, bảo đảm 76% ngân sách của nhà nước. Đó là ngành công nghiệp dầu hỏa.
Les réserves pétrolières au Venezuela continuent à être les deuxièmes réserves mondiales en pétrole. Et c'est ce qui est paradoxal.
Venezuela đang nắm giữ nguồn dự trữ dầu hỏa lớn thứ nhì thế giới, chỉ sau Ả Rập Xê Út. Nhưng người dân không có xăng. Venezuela có khả năng cung cấp 5.000 triệu thùng dầu mỗi ngày, nhưng trước mắt chỉ sản xuất được có 1,8 triệu. Có nhiều yếu tố giải thích cho điều này. Thứ nhất là thiếu đầu tư do các tập đoàn ngoại quốc từ Ý đến Anh hay Hà Lan đều đã rút khỏi Venezuela. Thứ hai là chính sách quốc hữu hóa của ông Hugo Chavez đã đem lại nhiều tai hại. Tập đoàn dầu khí lớn nhất trên toàn quốc bị nhà nước thâu tóm. Chính phủ đuổi một loạt các kỹ sư giỏi để đưa những thành phần trung thành với cuộc cách mạng mang tên Chavez vào thay thế. Không có đầu tư, không có kỹ thuật và kinh nghiệm, chỉ có một thời gian ngắn, một phần lớn của nền công nghiệp dầu khí Venezuela, nguồn thu nhập chính của cả nước, đương nhiên bị xuống cấp.
Không chỉ thất bại với công luận ở trong nước, mà ngay cả trên trường quốc tế, thì mô hình xã hội chủ nghĩa thế kỷ 21 được ông Hugo Chavez vạch ra từ năm 1999 này đã hết thiêng. Cánh tả ở châu Mỹ Latin đang phải thoái lui từ Argentina cho tới Brazil, trong lúc mà đồng minh cốt lõi của Venezuela là Cuba thì ngày càng hướng về phía Hoa Kỳ. Caracas không còn khả năng tài chính để giữ những người bạn mới.